chỗ nào đang đói mình.
Kinh Đại Thừa, vậy tại sao Đức Phật lại lấy bốn quả thanh văn để đối chiếu?
Chúng ta để ý cái chỗ này, kinh Bát Nhã Kim Cang là Đại Thừa, mà sao đây Phật lại đem cái quả vị thanh văn để làm thí dụ? Thì đây hòa thượng giảng sao? Thế như thế nghĩa là thế nào? Là bởi vì chúng ta, vì theo căn cơ của chúng ta mà Phật chia giáo pháp ra có tiểu thừa và đại thừa. Tiểu là bé, đại là lớn. Cũng như cái cây đó, khi nó còn nhỏ mới có cái gốc, về sau nó lớn lên thì nó có hoa trái, cành lá. Thế nhưng mà như thế là hai cái cây hay một cái cây?
Mô Di Đà Phật kính bạch thầy, vẫn có một cái cây ạ.
Thế thế, cho nên chỉ có một thừa thôi mà nó chia ra làm hai, là để cho chúng ta nhận cái trình độ. Cái lúc bắt đầu tu thì cái việc đầu tiên là phải xả bỏ những cái mê lầm căn trần và thức, mà những cái mê lầm này nó đã là da thịt xương của chúng mình từ vô thủy đến giờ, đâu có dễ mà bỏ được. Thế cho nên Phật dạy chúng mình riêng, chuyên, mà coi như là cả một đời giáo hóa của Phật, là dạy chúng mình để bỏ cái mê cái lầm đi đã, chuyên bỏ cái giả cái huyễn căn trần và thức. Thế mãi đến về Phật nói hai mươi mấy năm Phật không đả động gì đến đại thừa cả, hoàn toàn chỉ dạy chúng ta để buông xả những cái mê lầm, cho đến khi có nhiều vị chứng A La Hán y theo giáo pháp của Phật, chứng A La Hán trong nhân gian, xuất hiện các vị A La Hán, nghĩa là đã thành công đắc quả trong cái việc xả bỏ cái lầm mê, không còn bị luân hồi sinh tử nữa. Đấy. Phật dạy kỹ lưỡng, cẩn thận. Cho rồi lúc bây giờ Phật mới nói đến đại thừa, mà cũng còn phải mới có cái quyền. Đại thừa cũng chia ra hai phần, là phần thủy giáo và trung giáo. Trong phần thủy giáo, Phật dạy người ta tu hành đại thừa đã, ba thí chỉ giới nhẫn nhục lục độ vạn hạnh, rèn luyện cho được cái tâm từ bi đã, cái tâm vì người đã, cái tâm để bỏ cái tâm cố chấp thì có ta đã. Cho nên Phật còn phải rèn luyện một thời gian để có cái tâm lo lục tu lục độ vạn hạnh, và Phật nói Bát Nhã để cho người ta cũng nhận được cái tánh chân không. Nhưng mãi về cuối đời Phật mới nói kinh Pháp Hoa, tuyên bố tất cả chúng sanh có tánh Phật, mà gần nhập Niết Bàn Phật mới nói kinh Lăng Nghiêm, là tất cả Phật tuyên bố. Thì ở Pháp Hoa Phật đã tuyên bố tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật, nhưng mà vẫn cho tập luyện cái lục độ vạn hạnh. Mãi đến cuối đời Phật mới nói đến Phật mới giảng về cái tánh Phật, nói rõ về cái tánh Phật để đà kinh Lăng Nghiêm, để cho người ta nhận được cái chân tâm bản tánh để thành Phật. tức là cái con đường thành Phật viên đốn. Nhưng mà thực ra thành được là bởi vì đã học tiểu thừa, buông những cái lầm mê, những cái căn trần thức, cội gốc của cái lầm mê buông được sạch rồi. Rồi lại còn một thời gian thủy giáo của Đại Thừa để tập thực hiện cái tâm xả, đó, từ bi hỷ xả, thực hành độ chúng sanh, tận tình về cái việc thực hiện cái việc xả. Rồi Phật mới nói đến cái, đến cái việc trực thẳng thành Phật, nhận lấy cái chân tâm. Thế nên như thế để cho Phật đã luyện chúng ta. Còn như bây giờ thời mạt pháp, chúng ta chưa tu gì cả đã vội vàng học kinh Lăng Nghiêm. Thế rồi như cô Hoa Nghiêm đó, cứ cậy rằng ta ngồi được một giờ là ta nhập lưu, ta là thánh rồi. Trong cái khi cái tâm nó hãy còn đầy những tập khí thì không được. Thế cho nên Phật, trong một đời của Phật, Phật dạy chúng ta đi từng bước mà tỉ mỉ trong cái sự tập luyện, chứ không phải là chỉ biết mà đã thành Phật.
Như con vậy, muốn trị thì phải làm sao ạ? Muốn đối trị nó thì phải làm sao ạ?
Thì phải tập.
Tập cái gì? Bởi vì trong giờ thiền chúng con tập, mà giờ thiền
trong,
rõ ràng mát mẻ.
Trong cái giờ thiền này là mới tập bằng suy nghĩ, tập theo thanh văn tiểu thừa. Còn trong cái thực tập hàng ngày đó, bây giờ thì chiều của tuệ giác. Tôi bắt nạt đến đâu mình cũng không được nổi sân.
Trời ơi, cô đi cho tôi nghe này chết.
Bởi vì mình tu thì mình phải tập. Còn cô ấy có chưa phát nguyện tu thì việc của cô ấy, có muốn lên mây thì tùy ý. Còn bởi vì mình muốn tu thì mình phải tập. Mà tập là phải chịu đựng tất cả. Chịu trong cái lúc chịu đựng ấy mà cái tâm mình nó không bật cái sân. Cho nên phải hai việc. Một là hàng ngày quán chiếu để tỉnh ra, biết cái thân mình cũng huyễn, biết người khác cũng huyễn, thế vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả, sáu trần, sáu căn, sáu trần đều huyễn. Đấy, thì cái ấy mình phải có cái thì giờ mình tập tỉnh ra, mình nhận định đó là huyễn, rồi mình sống với chị em để mà thực tập cái huyễn đấy. Nếu mình còn nổi sân thì tức là mình chưa thấy nó huyễn.
Không, mình chỉ sân tí xíu đó thôi. Tôi không nhớ tới cái sân đó nữa.
Thôi thì một tí xíu thì cứ lúc tí xíu ấy. Cô là phàm phú.
Giải cho con cái chữ là ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm.
Vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Chính là một câu ở trong Kinh Kim Cang mà chúng ta đang học đây. Ưng là nên, vô là không, sở là chỗ, trụ là đứng. Nên không có cái chỗ trụ, chỗ nắm. Trụ là đứng, nghĩa là mình nắm lấy cái chỗ cái đó. Mà nhi là mà, sanh, kỳ tâm là cái tâm của mình. Nên không có cái chỗ nắm, nghĩa là chỗ chấp, mà sanh cái tâm. Không có nên chấp vào một cái gì, có cái chỗ chấp mà sanh tâm. Cụ Việt Nam có nói là khi yêu thì
củ ấu cũng tròn,
thì củ ấu cũng tròn, mà khi ghét thì quả bồ hòn cũng mọc ra. Thế nếu mình có cái chỗ chấp mà mình sanh tâm thì quả bồ hòn nó sẽ mọc ra, cái củ ấu nó sẽ tròn. Đó là mình chấp, mình đã có cái chỗ nắm chấp rồi. Đấy, còn đã yên trí là giác hải là xấu. Yên trí bởi vì giác hải nó không điếu bánh mình. Thế mình cho là giác hải là xấu. Thế thì bây giờ giác hải nó làm cái gì ở trong lớp chị em hỏi ý kiến thì con cũng thấy cái cô ấy xấu. Còn tịnh nghĩa nó cho mình ăn bánh, mình yên chí, mình chấp rằng cô ấy là người tốt rồi. Thì bây giờ trong chúng ai nói việc gì cũng bảo tịnh nghĩa thực tế, tịnh nghĩa tốt, tịnh nghĩa phải. Còn giả khải cái gì không đúng. Đừng vô sở trụ, đừng có cố chấp vào một cái việc gì cả mà sanh cái tâm.